Nam Mô Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Quyển kinh Duy Ma Cập, chắc quý vị đã có nghe qua rồi phải không? Có nhiều thầy đi ngang qua đây mới giảng, nhưng mà kỳ này chúng ta học trọn bộ. Còn kỳ vừa rồi có phái đoàn của quý thầy đi ngang qua, chắc cũng có giảng kinh Duy Ma Cập phải không? Thì kinh Duy Ma Cập, cái quyển chính tôi đem theo là quyển do Hòa Thượng Huệ Hưng dịch, là quyển này. Hòa Thượng Huệ Hưng đã thiên tịch rồi, nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta chỉ có 5 buổi thuyết pháp và 2 buổi vấn đáp Phật pháp, cho nên không có học theo quyển này. Tức là nếu quý vị muốn về thì đi tìm quyển này đọc tiếp hay là tụng tiếp. Nhưng mà vì thời giờ không có đủ, cho nên tôi không có giảng theo cái kiểu từ chương. Quý vị biết từ chương không? Từ chương tức là từng trang á. Tức là đọc kinh, đọc sao, đọc xong rồi nói, xong lại vô kinh đọc nói. Thì nếu mà học vậy thì phải 3 tháng thì mới hết cái này. Thì đây tôi ăn trước, xong rồi tôi đúc kết lại với quý vị rồi tôi giảng. Thì tôi lấy những cái ý chính của kinh thôi à. Thì chắc quý vị cũng muốn ý chính thôi chứ, còn cái gì mà để xe ăn tráng miệng mà ăn mới vô thì chắc mình không cần thiết lắm. Nó tại mình thời nay là thời đại nguyên tử, mình không có thể đi dài dòng được. Nếu mà thường thường các quý hòa thượng hay giảng kinh đó, thì các bộ kinh quý hòa thượng giảng mấy chục bộ, một bộ là mấy chục cuốn băng, 3-4 chục hay là 8-9 chục cuốn băng này đó. Thì đến khi mình nghe đến cuốn băng thứ 80 là mình quên mất cuốn đầu nó nói gì rồi đó. Thì thường thường quý vị học với thầy Chí Siêu thì mỗi lần quý vị học là tôi đều có cho bài để ít nhất khi mà quý vị về nhà thì có thể kiểm lại đó, nghe băng hoặc là có bài thì nó dễ. Với lại khi tôi cho quý vị cái dàn bài nói thì quý vị có thể theo dõi nó dễ hơn. Giờ quý vị nhìn thấy rồi, kinh Duy Ma Cập tiếng Phạn là Vimala Kirti Yadisha. Thì đó là tiếng Phạn, dịch toàn bộ là Duy Ma Cập Sở Thuyết Kinh. Vimala Kirti tức là tên ông ta đó. Vimala Kirti thì tàu, phát âm là Vimala Kirti thì tàu dịch là Duy Ma Cập. Tên của ông ta là Vimala Kirti, đến khi sang bên tàu thì nó biến thành Duy Ma Cập. Nyandesha tức là sở thuyết, tức là những lời nói của ông ta. Cho nên kinh không hẳn là do Đức Phật nói, mà trong này á là những lời đối thoại giữa ông Duy Ma Cập và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì có những kinh do các đại đệ tử nói, nhưng mà nói đúng với chánh pháp thì Đức Phật ấn chứng, Đức Phật đồng ý, thì cái đó cũng trở thành kinh. Quý vị nhìn thấy sau đó bớt xuống chút xíu lấy được rồi, là bớt xuống nữa,
nhỏ xuống
chút xíu. Rồi, nếu quý vị thấy trong này nó có 14 phẩm, thì chúng ta mỗi một buổi giảng chúng ta sẽ cố gắng học 3 phẩm để cho nó đến khi hết cái khóa thì là hết bộ kinh. Nội dung kinh Duy Ma Cập nói về Bồ Tát Đạo. Kinh trong hàng đệ tử của tại gia của Đức Phật thì có hai vị cư sĩ Bồ Tát nổi tiếng. Bớt xuống chút xíu nữa, hồi nãy ok rồi. Thì bên nam cư sĩ, tức là nó là cư sĩ hành Bồ Tát Đạo, Xiển Dương Bồ Tát Đạo đó, thì có hai vị nam cư sĩ là Duy Ma Cật. Còn nữ cư sĩ nó có thể biết là ai không? Đúng rồi, Thắng Mang. Đó, cho nên có kinh gọi là kinh, được rồi, kinh Thắng Mang Phu Nhân. Đó là đặc biệt sẽ có trong giáo lý đại thừa có hai cái kinh nói về Bồ Tát Đạo, dành dành lấy cái tên của những vị cư sĩ. Nam cư sĩ là Duy Ma Cật, còn nữ cư sĩ đó là Thắng Man Phu Nhân. Thắng Man Phu Nhân là con của vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi Phu Nhân. Thì chúng ta biết trong đạo Phật nó có tiểu thừa và đại thừa. Thì tiểu thừa là nhằm cái mục đích tu để mà mình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng quả A La Hán, không có tái sinh nữa, nhập niết bàn luôn. Chính vì vậy mà gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa không có phải là cái người như quý vị biết là thời nay đó, là người ta không có thích dùng chữ tiểu thừa Hinayana, tại vì nó mang cái ý nghĩa khinh lỉ. Tiểu, mình chỉ thích đại thôi. Thích đại tức là thích đại đó, không nghĩ hết, thích đại chơi vậy thôi. Thấy đại là nhào vô liền. Có nhiều người bên, cho nên thời nay người ta dùng cái chữ là Bắc Tông, Nam Tông. Nam Tông chỉ cho tiểu thừa, hay là Nguyên Thủy Theravada, tức là thượng tọa bộ. Nhưng nó có lý do tại sao mà họ gọi như vậy. Tại vì những người mà xiển dương giáo lý Nam Tông, quý vị thấy họ cũng giống như mình, cũng làm chùa, cũng tụng kinh, cũng thuyết pháp, cũng độ sinh vậy. Cho nên nói họ tiểu đâu có đúng, phải không? Họ cũng làm, cũng hoàn truyền Phật Pháp, cho nên nói tiểu đâu có được, nói họ ích kỷ cũng không có đúng. Nhưng mà cái lý do gọi là tiểu là tại sao? Là tại vì khi mà họ nhập Niết Bàn rồi đó, họ cố tu để mà nhập Niết Bàn, để mà giải thoát. Cho nên người nào đến, nếu quý vị muốn tu với những vị sư đó thì họ dạy cho quý vị tu thiền, quý vị chứng thiền, quý vị nhập thiền định, đắc quả, diệt tận phiền não và giải thoát lên mình đó. Mà khi một khi giải thoát rồi, nhập Niết Bàn rồi thì không có trở lại cái cõi ta bà này để độ sanh nữa. Cho nên cái đó là gọi là con đường. Kỳ tới nó có nhìn thấy trong chương trình, thầy Minh Quang sẽ tới giảng giải thoát đạo và Bồ Tát đạo. Thì giải thoát đạo là như vậy, con đường chỉ cầu giải thoát thôi cho chính mình thôi. Cho nên khi giải thoát thì người đó chỉ lo giải thoát cái phần của mình thôi, vẫn dạy cho những người khác để cách giải thoát, nhưng họ làm muốn giải thoát giống mình thì họ phải làm giống mình. Và đặc biệt là không có trở đi trở lại cái cõi ta bà này để hóa độ chúng sinh. Nó là cái nó có nhiều, đi vào chi tiết thì nó có nhiều cái điều cho chúng ta thấy rõ ràng hai bên có nhiều sự khác biệt. Thì sau này chúng ta, trong bộ kinh này chúng ta sẽ thấy, thì nội dung kinh này nói về Bồ Tát Đạo đã phá tiểu thừa đó. Trên cái bộ kinh này nó hơi tế nhị, khi mà nói cái này là dù muốn dù không mình cũng chạm một chút xíu với lại lên tiểu thừa. Nếu có gì xin quý vị hoan hỷ. Này tôi chỉ nói lại kinh thôi, nếu quý vị có bằng lòng thì lấy quyển kinh này đốt đi đáng chịu. Này là kinh nói sao tôi nói lại cho quý vị thấy. Thì cái đặc biệt hơn nữa, không phải là đà phá tiểu thừa không, mà đà phá ngay cả những người tu đại thừa. Tu theo đại thừa mà chỉ có cái tâm ích kỷ, chỉ có muốn mình chạy trốn với mình thôi. Thí dụ là những người tu tịnh độ, chỉ có lo nhắm mắt chạy trốn, chỉ có ba chân bốn cẳng tôi quyết về tịnh độ thôi, còn ở đây chúng sinh khổ đáng chịu. Không phải chuyện của tôi. Tôi về đó đã, rồi tôi làm gì đó đã, rồi tôi về tính sau. Thì cái đó cũng là cái ý niệm đó cũng bị Kinh Duy Ma Cật chỉ trích. Các vị hiểu không? Thì kinh Duy Ma Cật dạy chúng ta không cần chạy trốn đến một cõi tịnh độ nào khác. À, cho nên kinh này nó cũng đụng tới bên tịnh độ nữa. Kinh này ghê lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tịnh độ là do tâm mà ra, do tâm tạo. Tâm mình như thế nào thì thế giới của mình như thế đó. Nếu tâm mình thanh tịnh thì thế giới nào mình ở cũng là tịnh độ hết. Và nếu nó chưa là tịnh độ thì một hồi nó sẽ trở thành tịnh độ, tại vì tâm mình thanh tịnh. Thì tất cả tùy thuộc vào sự nhận thức và cách sống hàng ngày của mình trong cuộc đời. Thì trong này cái kinh Duy Ma Cật còn là còn gọi là kinh giải thoát bất khả tư nghị. Đó là tư tưởng bất nhị hay là giải thoát bất tư nghị, dạy ta không nên xa lánh xã hội, phải lấy ao bùn để trồng hoa sen. Đó, chính trong thế giới phiền não thì chúng ta mới tiến tu được, mới đạt đến giải thoát và niết bàn. Đó là cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo, quan trọng, rất là quan trọng. Thì song song với kinh này á, thì quý vị, tôi có giảng năm ngoái về Hoa Nghiêm Bồ Tát Đạo. Nếu được thì quý vị sẽ thành cái CD MP3 đó để nghe mấy cái những cái gì Bồ Tát Đạo nó liên quan với nhau. Những cái kinh đặc biệt về Bồ Tát Đạo là kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma Cật và kinh Đại Bảo Tích. Đó là những kinh xiển dương giáo lý Bồ Tát Đạo. Quý vị học mấy bộ kinh này sẽ bổ túc cho nhau. Thì cái tư tưởng, cái chính yếu của Bồ Tát Đạo là gì? Là đi vào cuộc đời, đi vào cuộc đời để mà cứu độ chúng sinh. Mà không phải là cứu độ chúng sinh không, mà trong lúc mình cứu độ chúng sinh đó là mình tự mình toàn thiện lấy mình. Cái đó là một cái tư tưởng tu hành rất là đặc biệt. Nó hoàn toàn trái ngược với cái tư tưởng của tiểu thừa. Tư tưởng tiểu thừa là muốn tu hành đó là mình lánh đời, xa lánh mọi người, đi tìm ở trong một cái núi, một cái hang, một cái góc, cốc nào đó tu, rồi không dính líu đến ai hết. Tại đụng người ta làm mình phiền não, người ta làm mình phiền não, mình cũng làm người ta phiền não, nó phiền não qua, phiền não loại, mới tội lòng nhau, rồi hồi là nó đánh nhau luôn, rồi vậy. Còn cái tư tưởng của Bồ Tát Đạo nó khác, là trong lúc mình đi vào cuộc đời, mình tiếp xúc với cuộc đời, mình tiếp xúc với chúng sinh, thì chính ngay lúc đó là lúc mình đang tu luôn. Đó. Tức là mình tiếp xúc chúng sinh thì chúng sinh nó nói xấu mình, chửi mình, phá mình, làm đủ thứ hết. Đó. Cho nên mình mới tu được. Còn bây giờ nếu mình chui vào trong một cái hang, mình ngồi im, không ai xin mình hết, không ai chọc, không ai phá mình hết, thì mình thấy mình sắp sửa chứng quả. Đó. Đến khi mình ra khỏi cái cốc mình, nó lại đụng độ nữa, lại phiền não nổi lên. Đó. Và như vậy, quý vị thấy đó. Trên cái con đường Bồ Tát Đạo, nó là con, khi mà một người trải qua hết Bồ Tát Đạo rồi, cuối cùng người đã trở thành toàn thiện, chân thiện mỹ, trở thành một Đức Phật. Trên con đường A-la-hán, A-la-hán là lo diệt tận những lậu hoặc của mình, những tính xấu của mình. Nhưng mà trong lúc tôi lo diệt đó, đừng có chọc tức tôi. Để yên cho tôi biết tôi có thánh sân rồi, nhưng mà đừng có chọc, xin đừng, vui lòng đừng có chọc tôi. Tôi biết tôi sân rồi, để tôi từ từ tôi hoán chuyển nó, tôi về tôi hít thở, rồi tôi làm gì tùm lum, tôi ngoáy ngoáy gì trong này nó hết thì tốt. Nhưng mà trong lúc tôi làm đừng có đụng đến tôi. Đó là cái tư tưởng là như vậy. Nhưng cái đó không có xấu đâu, người mới tu cần cái đó. Người mới tu đó, tối ngủ đó, thì làm ơn chung quanh thế nhân lặng tôi mới ngủ được. Nhưng mà người tu khá rồi đó, chung quanh nó làm rầm beng, nó sùng, nó la lối gì mình cũng ngủ tỉnh bơ, lúc đó là mình ngon lành hơn. Cho nên mặc dù kinh này nói về Bồ Tát Đạo, nhưng chúng ta vẫn phải đi đúng theo, diệt trừ phiền não bên trong. Rồi khá rồi bắt đầu mới xuống núi, đi vô chợ, thiền sư phóng tay vào chợ. Cho nên các thiền sư thì khi ngộ đạo rồi phải đi tìm một nơi vắng vẻ để tu, có cái khung cảnh tốt, cái y báo tốt để tu. Tu xong thấy mình khá rồi thì bắt đầu xuống núi, đi vô chợ, để cho làm gì? Để tiếp xúc với chúng sinh, để xem mình có phải thật là vàng không hay là vàng giả. Nếu vàng thật thì không có sợ nữa. Nếu mình tu khá rồi thì mình không sợ chúng sinh nữa. Chúng sinh chửi cũng được, khen cũng được, làm cái gì cũng được hết. Nói xấu mình, vu oan mình vẫn tỉnh bơ. Cho nên lúc đó mình trở thành tự tại. Hoàn toàn có nghĩa là tự tại, tức là đến đâu cũng được, không có bao giờ gặp chướng ngại gì hết. Đó, cho nên cái tư tưởng Bồ Tát Đạo là gì? Là đi vào cuộc đời, đi vào chúng sinh, lấy chúng sinh làm đối tượng để mà mình tu hành. Cũng giống như là hoa sen không thể mọc ở trong tránh biển đẹp như vậy, mà hoa sen phải mọc ở trong ao bùn. Đó là nói chung ý nghĩa nội dung của kinh Duy Ma Cập. Thì kinh Duy Ma Cập được dịch ra Hán văn trước sau có 6 lần. Thì bây giờ chỉ còn có 3 bản dịch. 3 bản dịch còn lưu lại thời nay là bản dịch thứ nhất là do Ngài Chi Khiêm đời Ngô dịch, lấy tên là Phật Thuyết Duy Ma Cập Kinh. Thứ hai là do Ngài Kumara Thập dịch đời Giao Tần dịch là Duy Ma Cập Sở Thuyết Kinh. Thì cái bản này là phổ thông nhất, đó là bản này đây do Ngài Hòa Thượng Huệ Hưng dịch. Và một bản kinh nữa do Ngài Huyền Trang dịch đời Đường lấy tên là Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh. Đó. Thì trong này nói về có cái phẩm gọi là bất nhị, cho nên từ đó cái tư tưởng bất nhị nó làm căn bản cho tư tưởng trung đạo. Bất nhị là không hai, không hai, không bên này không bên kia, không bên này không bên kia, tức là chính giữa. Cho nên nó là nền tảng cho tư tưởng trung đạo, là con đường chính giữa của Ngài Long Thọ. Và kinh này nó cũng là căn bản cho các giáo lý của thiền nhiều tông phái như là Tịnh Độ Tông, và trong này cũng nói về Tịnh Độ, về Mật Tông, Thiên Thai, Thiền và Duy Thức Tông. Đó. Quý vị đừng chép hết nha, chép hết không còn thời giờ đâu nghe. Nghe cái gì nó lạ lạ thì chép xuống, chứ thầy nói gì cũng chép hết, giống như đi học à. Dạ. Dạ. Giờ chúng ta đi vô cái phẩm đầu tiên là phẩm Phật Quốc. Lúc đó Đức Phật ở thành Tỳ Gia Ly, tiếng Phật là Vaishali, cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát. Khi ấy trong thành có trưởng giả, có trưởng giả Bảo Tích cùng với 500 trưởng giả tử cầm lọc báo đi đến chỗ Phật cúng dường tán thán và xin Phật chỉ dạy cho những hạnh Bồ Tát làm thanh tịnh quốc độ. Đó. Thì cái phẩm đầu tiên nói về cái tên của phẩm này là Phật Quốc. Phật Quốc tức là cõi nước của Phật, cũng giống như là Mỹ Quốc, Pháp Quốc, Đức Quốc, vân vân. Quốc đó là quốc độ, là cõi nước đó. Thì chúng ta thường nghe là Bồ Tát Trang Nghiêm Tịnh Độ, hay quý vị thường nói là Trang Nghiêm Tịnh Độ, tức là một vị Bồ Tát Trang Nghiêm Tịnh Độ, tức là gì? Làm cho nó đẹp cái nơi mình ở để nó biến thành độ, là một quốc độ, là một cái cõi nước, cái nơi ở. Tịnh độ là cái nơi thanh tịnh, thì làm cho nó đẹp. Rồi quý vị ở bên Mỹ này, quý vị có ở nhà lá không, hay là ở nhà tranh vách đất không, hay là quý vị mua mấy cái nhà thì là bự nữa đó. Ở Houston, ở Texas là nhà bự nhất đó. Ai nấy là cái nhà bếp lắm đó, là cũng là khá hơn những nơi tiểu bang khác đó. Nhà to phải không? Ai cũng thích nhà to hết. Tại sao thích nhà to? Tại vì thâm sâu trong cái tâm mình, chúng ta thích những cái gì đẹp, đúng không? Quý vị có thích cái gì xấu không? Chúng ta thích mình đẹp, mặt đẹp, mắt mũi đẹp, thích ở nhà đẹp, thích đi xe hơi đẹp. Những cái đẹp đó là tại sao? Tại vì Phật tánh của chúng ta, những cái gì cái chân thiện mỹ chúng ta đều hướng đến cái chân thiện mỹ, đều hướng đến cái gì nó đẹp, nó thật và nó tốt lành. Nhưng nhiều khi chúng ta không làm được, tại sao? Tại vì cái sự chấp ngã nó khiến cho không thực hiện được những cái đó. Trên một người Bồ Tát cũng giống như chúng ta thôi, nhưng mà thực hiện tới mức cùng cực, tức là tất cả cái nơi nào mình đến, mình làm cho nó trở nên đẹp. Thường thường có những nơi công cộng public, thường thường nó dơ lắm, tại không phải của mình. Ai tới làm đại thì dùng cái kệ đó. Thì Bồ Tát làm cho cái nơi ở mình đẹp, mà đến đâu làm cho cái nơi đó đẹp, đó là trang nghiêm tịnh độ. Mà khi mình làm cho cái nơi đó đẹp, mà không phải cái nơi đó không phải là của mình, của bất cứ ai, chữa xe của mình thì ngày nào mình cũng lau hết. Đi nó thấy những người Mỹ đó, hay là mẹ đậu xe trước cửa driveway, ngày nào cũng lấy xe ra cò cho nó đẹp. Nhà của mình ngày nào mình hút bụi, nhưng mà chùa dơ mình mặc kệ, kệ nó để cho nó dơ. Mình đâu ở đâu, tới nghe xong đi về. Tại sao? Tại những cái gì của mình đó, thì mình thích cho nó đẹp, thì cái đó nó gọi là ích kỷ. Còn Bồ Tát cái khác chỗ đó, là tất cả đều giống nhau hết, cái tâm bình đẳng. Mình đến nơi nào cũng giống như nhau hết. Tại sao? Tại không có cái ta. Nơi nào cũng giống nhau hết, không có nào của mình hết. Cho nên thấy cái nào cũng đều là cần phải làm cho đẹp. Mà khi làm với cái tâm bất vụ lợi như vậy đó, thì nó sinh ra phước đức đó. Cho nên bắt đầu tiên, những kinh đầu tiên, những kinh khác mình nghe là mới vào thì A Nan hỏi, các thanh văn hỏi. Nhưng mà kinh này đầu tiên là trưởng giả, tức là những người nhà giàu, thời nay gọi là triệu phú, millionaire tới, tới chùa hỏi. Thường thường thời nay ít có tỷ phú triệu phú tới chùa lắm không? Thường thường tỷ phú triệu phú thích đi sòng bài không à? Hay đi ăn chơi. Thì họ đi ăn chơi cũng được, mà nhiều khi mình không có tiền, mình cũng làm giống họ là chết, là mình sát nghiệp luôn. Thì trưởng giả, tức là những người giàu, cùng với 500 trưởng giả tử. Trưởng giả tử tức là con của trưởng giả, tức là nói cách khác là những công tử, cầm những cái lọng. Thì những cái lọng đó nó tượng trưng cho phước báo của đời trước. Nhờ có phước báo cho nên nó dẫn ta đến với Phật. Còn nếu chúng ta đầy nghiệp ác, phước không có, thì rất khó đến với Phật. Nên những người nghèo quá đó, như là các nước nghèo đói như Phi Châu đó, không có đến với Phật được. Tại vì người ta chỉ lo làm ăn kiếm tiền thôi. Quý vị giờ về những cái nước nghèo đói hay là về những vùng quê đó, người ta ngày kiếm ăn không đủ, sao thì giờ đâu đi vô chùa nghe Phật pháp, không có thì giờ, thôi không có thì giờ. Mà nói chi nước nghèo, ngay cả nước này cũng vậy, nước Mỹ này cũng vậy, thời giờ nó hoặc là đi lo làm kiếm tiền xong thì phải đi enjoy, đi chơi, nếu không có thì giờ nghĩ đến Phật pháp. Cho nên mình phải có phước, phải làm phước, cúng dường, bố thí, giúp đỡ, làm tất cả những hạnh giúp đỡ người khác như vậy, vì tha nhân, thì nó sẽ sinh ra phước báo. Nhờ phước báo đó cho nên mình mới có thể đến gần được Phật pháp. Nhờ phước báo cho nên mình sinh ra con nhà giàu, đẹp, có tiền đầy đủ hết. Còn nếu mà thiếu phước báo thì mình sinh ra con nhà nghèo, xấu, vân vân. Thì những người này là những người có phước mà có căn lành đó. Tại có nhiều người có phước sinh ra nhà giàu, như thời nay quý vị thấy nhà giàu có tiền thì đi lecture, đánh bài, không có tới Phật pháp. Cho nên đó là những người có làm phước, nhưng mà sau đó thì cái phước đó nó lại dẫn mình đi đọa. Còn có phước mà phải có căn lành, như những cái vị trưởng giả này vừa có phước vừa có căn lành, tức là thiện căn, cho nên đến được với Phật và lại tiếp tục tu hành, cúng dường, tán thán và xin Phật chỉ dạy cho những hạnh của Bồ Tát. Đó. Cho nên khi mà mình đã giàu rồi mà mình lại lấy cái tiền đó để làm phước thì nó sinh ra phước vô cùng vô tận. Đó. Tức là đây cũng giống như người đi từ ánh sáng vào ánh sáng. Đó. Giống như trong đạo Phật có nói bốn hạng người: hạng người từ ánh sáng vào ánh sáng, có người hạng từ ánh sáng đi vào bóng tối, tức là những người nhà giàu xài cái tiền đó đi ăn chơi, rồi tham ăn làm đủ thứ, như là hai ông mới đây này, Enron nè, tỷ phú. Thì hai ông đó là thuộc loại người từ ánh sáng, sẽ lầm âm thầm lặng lẽ đi vào tù ngồi đó, 20-30 năm. Đó là hạng người đó, giàu có tiền, dạy nhờ đời trước làm phước, nhưng mà thời này không có biết đạo, cho nên lại làm việc ác đức để mà củng cố cái giàu của mình thì đi vô tù. Còn có hạng người từ ánh sáng, từ bóng tối mà đi vào ánh sáng, tức là mình đây, mình nghèo, đây chắc quý vị nghèo, tôi thí dụ coi như quý vị nghèo đây, mình nghèo nhưng mà mình làm ăn lương thiện, rồi biết cúng dường, ban đầu cúng dường ít, từ từ cúng dường nhiều, rồi đi chùa học đạo, tức là từ bóng tối đi vào ánh sáng. Còn có những dân nghèo, nghèo quá mà cũng không biết đạo nữa, thì nghèo quá thì lại tiếp tục đi làm cu li khổ, thì khổ lại càng khổ hơn nữa. Rồi nghèo là làm gì nữa, đi ăn trộm, đói quá ăn trộm, ăn cắp, buôn lậu, bán thuốc phiện, lại đi vô tù nữa. Cho nên là từ bóng tối đi vào bóng tối tiếp. Trên đạo Phật rất là quan trọng vấn đề gì? Vấn đề biết đạo và hiểu đạo. Chỉ có biết đạo và hiểu đạo mình mới đi vào ánh sáng được. Còn nếu không biết đạo, hiểu đạo thì mình sẽ từ từ đi vào bóng tối. Những vị trưởng giả này hỏi Đức Phật, cái hạnh của Bồ Tát làm thế nào để trang nghiêm tịnh độ? Đức Phật nói đó là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, phương tiện, 37 phẩm chờ đạo, hồi hướng tâm, nói pháp trừ 8 nạn, giữ giới không chê người, và làm 10 điều lành, đó là tịnh độ của Bồ Tát. Đó. Tịnh độ của Bồ Tát là như vậy. Đó là cái định nghĩa của tịnh độ theo kinh Duy Ma Cật. Còn mình học kinh theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thì tịnh độ là gì? Kim ngân nu ly pha lê sa cử xích châu mã não san hô hổ phách, vân vân. Chim ca lăng tần già khổng tước anh võ, vân vân. Tức là những cảnh đẹp. Tại sao? Đó là những cảnh thiện, đó là cảnh y báo. Cái đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên y báo là kết quả của cái Bồ Tát đạo. Đó là kết quả của pháp tạng tỳ kheo đã hành Bồ Tát đạo bao nhiêu năm trời để mà có được cảnh giới đẹp như vậy, để cho chúng ta đi tới. Chúng ta tới một cái nhà người nào giàu có đẹp đẽ, vào ở dưới là lát cẩm thạch đẹp thì đẹp, thì mình thường nói ồ cái nhà này đẹp quá ha, chà anh này giàu ha, thì mình nghĩ vậy thôi, nhưng bấy nhiêu thôi. Nhưng mình biết Phật pháp, mình vào một cái nơi như vậy, mình nói cái người này sao có phước kinh khủng mới được cái nhà như vậy, đúng không? Vào một cái nhà người nào đẹp đẽ sang trọng thoải mái thì mình học đạo, mình phải nghĩ ngay cái người này rất là có phước nhiều mới được cái y báo như vậy. Chứ mình nói chà em có cái tivi bự dữ hay mua đâu vậy, nói mai mốt tôi cũng mua theo, thế dụ vậy. Cái đó là tâm chúng sanh đua đòi, coi như nhìn vào một cái là thấy được cái đó là cái người nó có phước. Nhưng mà mình quên mất là mình quên cái phước của ta là tại sao người ta có phước đẹp vậy. Tại người ta làm những cái gì đó để được cái này. Cho nên cái này á, cái cảnh đẹp của tịnh độ cực lạc, đó là cái cảnh đẹp là kết quả. Còn đây á, là cái nhân. Bồ Tát tịnh độ đây là nhân tịnh độ. Tức là Bồ Tát muốn được cõi tịnh độ đẹp như vậy đó, thì Bồ Tát phải làm gì? Phải có trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tứ nhiếp pháp, làm tất cả những hạnh Bồ Tát. Mà khi làm những hạnh Bồ Tát như vậy đó, thì Bồ Tát có chạy xuống địa ngục được không? Không. Nhân nào quả đó, làm những cái nhân đẹp như vậy thì chắc chắn Bồ Tát đó nhiều khi không muốn về tịnh độ nữa, mà cái nghiệp, nghiệp tịnh độ của mình nó vẫn đưa Bồ Tát đi về cực lạc như thường. Đó. Mà khi về cực lạc thì sẽ ngồi ở trên cao. Còn mình không có làm những cái này đó, mình cứ đòi đến đằng kia đó thì cũng chắc cũng được, tại vì Phật A Di Đà từ bi. Nhưng mà mình tới đó thì nhiều khi mình ngồi ở bông sen thấp. Vì hiểu không? Cho nên có nhiều người cứ nặng nặc đòi về, mà về tới nơi thì ngồi bông sen thấp. Còn những người hành Bồ Tát đạo như vậy không cần để ý cái đó, vẫn lo làm tất cả các hạnh, đến khi về thì ngồi thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ nói sơ qua những cái này. Trực tâm, trực tâm là tâm ngay thẳng, thành thật với mình và những người xung quanh. Thì có ta bà đau khổ vì chúng sinh không có cái tâm ngay thẳng, hay lừa dối nhau. Đó. Cho nên cái quan trọng nhất đầu tiên, thật ra những hành Bồ Tát đạo như vậy đó, là không phải vì chúng sinh, đầu tiên là cho mình. Mình làm những cái điều lành như vậy thì người hưởng trước là mình. Đó. Cho nên đầu tiên muốn làm những cái hạnh Bồ Tát để trang nghiêm tịnh độ, thì trong này Đức Phật dạy rất là nhiều, mà tôi sẽ không nói hết những cái này. Thì trực tâm là cái tâm ngay thẳng. Ngay thẳng là sao? Là thành thật với chính mình và những người xung quanh. Chúng ta sống và chúng ta thấy vợ chồng ở bên xứ này, không phải xứ này mà ở đâu cũng vậy, nhất là bên này thì nó ly dị dễ thôi, nhưng mà nơi khác ở những xứ nghèo Việt Nam không ly dị nhau, nhưng mà đánh nhau đổ máu rồi gãy xương lùm lum hết. Là tại sao? Tại nói dối nhau, lừa nhau. Cho nên mình phải tập nói thẳng. Nhưng mà nói thẳng nó hơi khó nha. Nhiều khi nói quá, nói lời thật mất lòng, đúng không? Người ta nói chị đồ này thề, mình mới đi sửa sắc đẹp xong, tới nói đi tới lui chị thấy đồ này tôi làm sao. Nó trời sửa cái mũi hơi cao quá nha, mình đâu dám nói. Cái mặt từ xưa nay Việt Nam mũi đẹp quen rồi, tự nhiên mũi cao lên, nó cao lên kỳ lắm. Cho nên người ta hỏi mình vậy, chẳng lẽ mình nói sao nữa. Chà, chị đi sửa hạnh phúc phải không? Hạnh phúc làm được lắm. Chết rồi, mình nói xạo rồi. Chứ mình nói xạo rồi. Mà mình nói thiệt thì người ta buồn. Giờ sao giờ? Đó, cái nó khổ á. Cái khổ nhất là cái cõi này là như vậy đó. Mình phải nói chuyện với nhau, mà những cái gì nói thật đó, mà nó trái ý người ta thì người ta buồn, không thích nữa, sau đó không chơi với mình nữa. Cho nên nó khổ vậy đó. Cho nên chính như vậy chúng ta phải học những hạnh khác. Cho nên may Đức Phật nói mình là phải sống ngay thẳng, nhưng mà khi mình tiếp xúc đối xử chúng sanh đó, may có mình có cái tứ nhiếp pháp và cái phương tiện thiện xảo, thì mình cũng có thể. Chính như vậy trên con đường Bồ Tát đạo nó khó lắm, nó phải biết uyển chuyển tùy duyên mà bất biến. Nó tức là mình nói được mũi chị sửa đẹp lắm, nhưng mà chắc nhờ chị đi chùa phải không? Đi chùa cúng dường cho nên làm phước, cho nên độ này thấy mặt đẹp ra, cái đó thì được. Còn mình nói chờ chị đẹp nhưng mà mai mốt tính lợi dụng ta để vay tiền thì không được, nó cũng vậy thôi. Đó, quý vị hiểu không? Cho nên cái con đường Bồ Tát đạo nó là bất địch pháp, nói sao cũng được đó. Nhưng mà nói làm sao để mà đưa người ta đi về Phật pháp thì cái đó được, cái đó là phương tiện thiện xảo. Còn mình cứ định người ta không, định ra để mai mốt vay tiền hay là lợi dụng người ta thì cái đó không được. Rồi cũng vậy nữa, mình sống với nhau, nếu mà mình rất là kẻ nhất là vấn đề tình cảm, khi mình không thương ai nữa mà mình cứ phải nói mình thương. Khi mà sống với nhau rồi mình chán cái người kia như là cơm nếp đó, hay là cơm thiêu, mà chọn nhìn thấy là chán kinh khủng. Cơm nếp, xin lỗi, thiếu cái chữ người ta gọi là cơm nếp nát. nhão nhẹt, ăn ngán đó nhờ, cơm thiêu còn ghê hơn. Khi mình chán rồi đó thì mình nói không phải giống như bài không, tôi không còn yêu anh nữa, mình nói cái bài đó là không được, thì mình phải tìm cách mình nói cho rõ. Cái khổ là khi mà không thương nhau rồi mà chán nhau rồi mà cứ ngày nào cũng phải gặp mặt. Quý vị có bị cái đó không? Ở đây có ai bị cái đó không? Có hả? Quý vị đừng có giơ tay nha, cứ nói lén vậy cũng được. Cái là cái khổ nhất là tình cảm con người. Con cái mình nó ghét mình, nó bỏ đi đâu, nó đi tiểu bang khác nó ở, không sao đó. Nhiều khi không gặp nhau cũng không sao. Nhưng mà cái người hôn phối của mình nó mình chán rồi đó, mà mình ngày nào cũng phải gặp mặt đi ra vô đó. Chủ mình cũng gặp, cũng ghét, nhưng mà ít nhất cuối tháng nó trả lương mình, phải không? Cũng được đó. Mình về không gặp nữa không sao. Nhưng mà cái người kia kìa, người kia là tôi không biết người đó là người nào đó, ngày nào cũng phải gặp, nãy giờ lỡ mình không thương nữa thì làm sao? Thì mình phải làm sao? Mình phải trực tâm nói thẳng, nói thẳng. Thì cái này á, ban đầu nó làm cho người khác đau lòng lắm, nhưng mà mình phải tập nói thẳng. Nhưng nói thẳng, nói thẳng một cách nhẹ nhàng, ái ngữ nhờ. Chúng nói không không được đó, cái này thôi tôi bypass đi sang kế tiếp kinh. Kế tiếp là thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm ở bên sâu bên trong đó. Cái thâm tâm tức là đại bi tâm, tức là cái thế giới của tình thương được hình thành sau thế giới của thành thật. Có những người đó, người ta nói thẳng với mình, người ta thấy mình xấu, nó nói ở đồ này chị xấu quá. Ví dụ người đó, thì bắt đầu mình ghét thiệt cái bà này, người ta đẹp như vậy mà nói xấu. Nhưng từ từ đó mình sẽ thấy cái người này tin tưởng được, và mình hiểu người ta, mình bắt đầu thương. Những người nào mà trực tính, thẳng tính, nói thẳng cho mình thì đó là những người tốt. Ban đầu là người ta hurt mình. Tại sao? Tại mình còn cái ngã. Ngã mình nó chỉ muốn ai cũng khen mình hết đó. Nhưng mà thâm tâm á, đại bi tâm từ từ đó, là khi mà hiểu nhau rồi đó thì mình mới thương được. Còn khi không hiểu đó là không thương. Cho nên nó đa số là những người nói thương nhau nó thật ra là ích kỷ không mà, không phải là thương nhau. Cái đó là thương lợi dụng không mà. Thương là tại vì hồi xưa đó mình muốn gì cái người kia chiều mình. Hồi xưa đó mình muốn cái gì đó, weekend nào cũng đi chơi hết đó. Mình muốn đi đâu thì người kia cũng đi theo mình như hình với bóng, là mình thương. Và bây giờ đó, cái người đó cuối tuần nào cũng đi chùa hết và tự nhiên mình hết thương rồi. Nó khổ vậy đó. Hồi xưa nó là weekend mình đi chơi, đi đánh bài thì cái người đó đi theo, đi câu cá, đi coi đại nhạc hội vân vân, thì chung với nhau thì thích. Nhưng giờ người ta không đi theo mình nữa, người ta đi chùa thì mình không có thích, đâm là ghét. Thì cái đó có phải là thương không? Có vị gì cái đó phải là thương không? Có phải thương? Cái tình thương là gì? Là trước hết phải hiểu những cái gì người kia muốn, đó là thương. Cha mẹ cũng vậy, nó đâu có thương con, muốn con phải học bác sĩ, học kỹ sư, tại là nhiều tiền hơn, nó phải thương. Thương là phải tìm hiểu con mình cái gì đem lại cho nó hạnh phúc, và nó muốn cái gì có hạnh phúc. Cho nên cái tình thương đơn giản là những cái gì người kia muốn và mình có thể đem lại cho người đó hạnh phúc, đó là cái tình thương. Cái tình thương nó khó làm lắm. Nó nói anh, nếu anh thương tôi thì anh cho tôi lấy chồng khác được không? Mình nghĩ là đâu được, thấy không? Đâu có được. Thì cái này cũng có rồi. Thời xưa bà Mạn Lợi Phu Nhân hay Vua Ba Tư Nặc cũng vậy. Quý vị biết là quý vị coi cái lương đó, quý vị thấy vua là Ái Khanh, có Ái Khanh đây, Ái Khanh có thương chẩm không? Bà Mạn Lợi Phu Nhân nói, thế chẩm có thương Ái Khanh không? Vua nói, trời ơi, tao không thương Ái Khanh thì ai thương Ái Khanh bây giờ? Ái Khanh muốn cái gì ta cũng cho hết, muốn vàng bạc cái gì cũng cho hết. Bà Mạn Lợi Phu Nhân nói, không, bệ hạ thương bệ hạ trước nhất. Thế ông vua này nói gì, Ái Khanh nói gì kỳ vậy? ta lúc nào cũng thương ái khanh hết, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng ái khanh hết, và nói là ta thương ta nhất là sao? Thì bà mới nói như vậy, nếu mà bệ hạ thương ái khanh đó, thì giờ nếu ái khanh bỏ bệ hạ, ái khanh đi thì bệ hạ tính làm sao? Vua Ba Tư Nặc nói thì ta sẽ chém đầu ái khanh.